thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư nói rằng mọi người ở thế gian đều phải dự cuộc trong mọi trạng thái. Trạng thái trược hay là thanh, từ trược nó mới thức tâm trở về thanh thì mới thấy rõ luật của vũ trụ đã có. Người tu phải biết tôn trọng linh quyền và nhân quyền để tiến hóa, không nên bắt buộc người ta phải theo mình, chỉ dùng hành động tốt để ảnh hưởng đối phương mới đúng. Vì ai cũng có tần số khai triển tâm linh của họ, luôn luôn có quyền tự do phát triển. Mình phải biết tôn trọng lẫn nhau, trong gia đình, trong bạn đạo anh em cũng vậy, đó là tiên học lễ, hậu học văn, phải biết tôn trọng lẫn nhau. Chung sống hòa bình, vật chất càng ngày càng tiến hóa thì tâm linh của chúng ta phải tiến bộ hơn nữa. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng Cờ Bạc của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Atlantic City, Mỹ Quốc ngày 1 tháng 1 năm 1991.
Cho nên mỗi người ở thế gian đều phải giữ trong mọi trạng thái, mà trạng thái trược hay là thanh. Trược cực trước rồi nó mới thức tâm, nó trở về thanh, thì chúng ta mới thấy rõ là cái luật của vũ trụ đã có. Cho nên đối với trong gia đình, vợ con này kia cái nọ, chúng ta phải tôn trọng cái nhân quyền và tôn trọng cả cái linh quyền tiến hóa của người. Người muốn tu đạo nào nên tu nha, để tìm hiểu cái tốt. Mà người có ý xấu mà chúng ta thấy đó xấu, nhưng chúng ta phải dùng hành động tốt để ảnh hưởng người, người mới có thức tâm. Chúng ta kêu người phải đi theo con đường chúng ta là thật rồi. Không có đúng, không có người nào mà chịu phục lụy người ta hôm nào hết rồi, bởi vì nó là điển, nó có tần số khai triển tâm linh của nó, cho nên luôn luôn nó được tự do phát triển. Cho nên mình phải tôn trọng lẫn nhau trong gia đình, trong bạn đạo anh em, tôn trọng nhân nhau, tiên học lễ, hậu học văn, lúc nào cũng phải lễ độ với nhân, chị em rõ ràng, không có nên làm bậy bạ, thì lúc đó cái thánh đức của các bạn càng ngày càng sẽ tốt đẹp. Cái khối tu học bản đạo của bạn càng ngày càng mở trí. Khi nó gặp được người tu vô vi, nó vui thay vì nó buồn bực, nó sợ, nó tránh né. Nó gặp như anh em một nhà có hơn nữa thì nó sướng biết là bao nhiêu. Tại sao chúng ta không làm một cái cơ cấu đó để cho mọi người chung hưởng hòa bình, để hưởng ứng cái siêu văn minh ở tương lai. Cho nên con người càng ngày càng tiến hóa, vật chất càng ngày càng tiến hóa, thì tâm linh của chúng ta phải tiến hơn nữa, thì mới đẻ ra những vật chất tốt. Cái tâm linh của con người là quan trọng. Tâm linh càng ngày càng sáng suốt, mới chế tạo được những món vật hay. Là những vị đó cũng luân hồi nhiều kiếp tại mặt đất rồi, mới có trí thông minh để đóng góp cho chúng ta sử dụng những vật tinh vi như là điện não đồ này kia nọ, để chúng ta thấy rõ tại sao người ta giỏi như vậy. Người ta đã luân hồi nhiều kiếp tại mặt đất rồi, người ta mới nhoe được cái chút xíu đó thôi. Còn chúng ta cũng luân hồi nhiều kiếp rồi, chúng ta mới có cơ hội ngộ được cái phương pháp khứ trược lưu thanh để tiến hóa và tiến với, tiến tới điển giới để khai minh tâm thức. Rõ rệt càng ngày càng rõ rệt. Sự mê chấp là chính điển mới tung phá được. Cái lý không có tung phá được. Lý thì nói được đúng, nhưng mà bạn thiền bạn mở ra rồi bạn không có mê chấp nữa. Khi bạn ngồi yên trong một chỗ bạn thiền rồi, có chuyện gì nói ông đó ông chấp lắm, không dám kêu ông, nhưng mà gặp ông rồi thì ông đâu có chấp. Khi mà ông thiền rồi cái điển ông dồi dào, ổng là người tỷ tỷ phú ở thế gian mà điển càng ngày càng nhiều. Nó không có thiếu, người mà chịu thiền thì điển càng ngày càng nhiều. Giàu có mà làm sao thì lại đi hiếp đáp người nghèo. Nó tu thân tề gia tỷ quốc bình thiên hạ là ở chỗ đó. Khi mà thiền nhiều rồi, có điện rồi thì mới tôn trọng, mới thấy quý con người. Con người người nào cũng có quyền trở lại với con đường chân chánh hết thảy. Con người người nào cũng là tốt. Cái bản chất nguyên năng ở thế gian không có thể chế được, là chỉ có ông trời mới có thể chế được. Trong cái thanh tịnh và sáng suốt nguyên năng sẵn có của mỗi tâm linh. Cho nên ở đời này có ai thua ai. Cho nên đừng đem cái đạo với cái đạo mà ra, mà cạnh tranh lẫn nhau. Có cái đạo nào thua cái đạo nào đâu. Đạo nào cũng là đạo giải thoát. Đạo nào cũng nói được cái lý siêu diệt để đi về tốt lành. Tin vị lãnh đạo tinh thần là sẽ được tiến qua. Cũng là một cái đạo hay, chứ đâu có phải đạo dở. Không có đạo nào mà dở hết thảy, mà chỉ hành giả dở thôi. Hành giả trong tranh chấp. Tranh chấp tại sao ở đâu nó để ra? Thì là ăn uống suy tư sai bậy, nó mới dồn cục để ra cái tranh chấp vô lý. Một cái lý luận không đi đến đâu. Rồi tới hiện tại bây giờ là cái lý luận không đi đến đâu, mượn khí giới làm chủ lý luận, hà hiếp người trí. Đó, khí giới hoành hành chứ đâu phải cái trí con người được mở. Mà con trí được con người được mở mà cho mọi người được theo là nó khác. Khí giới tình thương và đạo đức. Đó, còn cái khí giới mà đi vật chất mà đi hiếp đáp trí khôn của loài người. Hiện tại trên thế giới này, khí giới đang lãnh đạo, đang dẫn đầu. Cho nên chúng ta phải thấy rõ cái dung điểm nào lợi hay là không. Mà nó đâu có phải đợi đợi một thời gian nào thì xuống ống cũng dẹp. Một con người thức tâm xuống ống đâu có xài. Như bây giờ các bạn đi mua súng để giết nhau sao? Không bao giờ. Các bạn mua cái tình thương giá bao nhiêu các bạn cũng mua để xây dựng cho con người tiến hóa, tròn lành, tốt đẹp là bạn mua. Còn đem mua cái súng mà đi giết người là bạn không có muốn. Nhất bất sắc sanh rồi, đi vô cái giới đó rồi, không có xài. Không có xài cái vật chất nữa. Trở về cái nguyên lý sống động đời đời bất diệt là tình thương và đạo đức. Cho nên mỗi người vô vi càng ngày càng tu, càng dễ hội tụ với nhau trong tình thương và thực chất thương yêu và tha thứ. Cho nên tôi đi đây đi đó cũng là do sự tu hành mà thúc đẩy tôi càng ngày càng muốn nói cho các bạn biết. Cái thẳng đằng trong chúng ta một cái giống tha thứ và thương yêu thì tự nhiên con người sẽ tiến tới sang trọng và vinh quang. Người giàu có đầy đủ mới bằng lòng tha thứ và thương yêu. Người thiếu thốn, thiếu trí, thiếu khí giới tình thương. Thiếu trí tức là khí giới tình thương là chỉ có tranh chấp mà thôi. Tội nghiệp cho họ. Cho nên chúng ta phải giao lòng tha thứ. Từ quan của chúng ta mới độ cho mọi chúng sanh rõ rệt. Người tu mới có, một tu trong thực hành mới có, mà chỉ thiền mới có, chứ không phải tu lải nhải mà được đâu. Tu mà thực hành là nó mới có. Thực hành nó có từ quán thanh nhẹ, và trong mình, trong tâm nó không có chấp nữa. Nó ngay điển tâm trung tim bộ đầu, là nó hoài với càng không vũ trụ. Nó lớn rộng chứ không có cái tim nhỏ, không có ôm cái tim nhỏ. Mà ngày nào tắt ra đi cũng ở cõi thanh nhẹ, chứ không có ở chỗ eo hẹp được. Thì nó bước qua cái, từ cái eo hẹp là cái khổ hạnh, mà nó bước qua sự thanh nhẹ thì nó phải đi tới chỗ rộng lớn, kiểu chỗ đại la. Đó, chúng ta tiến tới đại la là lớn rộng vô cùng, tiến thẳng vào trung đạo, chúng ta mới thành lễ được hắc bì Phật. Hắc bì Phật đó là quyền quang, cũng sáng, mà sáng cái sáng đó không có ai thay đổi nó được. Sáng suốt của đời còn bị thay đổi, chứ còn sáng quyền quang không có ai thay đổi nó được. Nó tối, nó đen, nhưng mà cái sáng nó không có bao giờ thay đổi. Sáng vô cùng sáng tốt đẹp. Đó là đường lối của những người vô vi đi cuối cùng về trung đạo thì mới đảnh lễ được, mới học được cái nguyên lai bổn tánh sẵn có của chính chúng ta. Có nhà, có cửa, có đầy đủ chứ không có thiếu. Nhưng mà xuống thế gian cứ thấy mình thiếu hoài, thì đâm ra tham. Như các bạn đi làm cứ thiếu à, thấy trên đầu mình có một sếp mà, thì tôi muốn làm sếp. là có tham à. Thấy trên đầu mình có một sếp là muốn làm sếp mà, nhưng mà không thấy được là tôi đi làm để gì, để làm gì. Tôi làm để tôi học đạo, tôi đi làm để tôi dấn thân cho lục căn nó được làm việc và cho nó quân bình. Nó thấy rằng nó không có quan phí thời gian tại trần, nó đóng góp cho mọi người có công ăn việc làm. Tuy một việc làm của tôi nó hữu ích trong một khía cạnh, nhưng mà cái sinh dây chuyền nó sẽ hữu ích cho nhân loại tiến hóa. Thì các bạn đi làm công xưởng đâu có cần nghĩ tới địa vị, cứ việc làm, dấn thân vô làm rồi tự nhiên thì người thế gian ta cần những người trung tín và tư tưởng quân bình cởi mở, thì tự nhiên mình là có địa vị, người ta đưa cho người có kinh nghiệm. Và người không có kinh nghiệm mà muốn lên ngồi trên đầu người ta sao được, không có cái chuyện đó. Mà cái không phải ai ngồi trên đầu ai, người có kinh nghiệm nhiều thì phục vụ cho những người không có kinh nghiệm. Cho nên người tu vô vi là phải nhịn nhục để học hỏi mới tiến hóa được. Nhịn nhục tu học thì mới thăng hoa. Nếu mà chúng ta thiếu nhịn nhục thì không bao giờ chúng ta tương lai có cái vị trí của tiên Phật được. Chúng ta phải nhịn nhục tối đa mới tiến hóa được. Mà thiếu cái đức tính nhịn nhục là không được. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu về vô vi luôn luôn bị kích động và phản động. Rồi chuyện này chuyện nào trong không họ nói có, trong có họ nói không. Bạn thấy nhờ cái cơ hội đó bạn mới thấy rõ, lấy quán làm ăn, lấy sự kích động các bạn mới có cơ hội tiến hóa. Thì các bạn tiến hóa nhờ đâu? Nhờ sự kích động các bạn mới tiến hóa. Thì rồi là các bạn phải cảm ơn họ và cứu họ. Chứ không có bao giờ mà nghĩ là tôi tiến hóa rồi tôi giết họ. Thế đó là sai. Cái lời nói đó từ bao nhiêu ngàn năm nay không có bao giờ thành công. Phe này lớn lên giết phe kia lớn lên giết phe nọ. Nhóm lập nhóm này lập nhóm nọ rốt cuộc không có giết được ai. Rốt cuộc là giết được giết mình mà thôi. Tự hạ phẩm mình mà thôi. Càng ngày càng khủng hoảng và không có tiến hóa nổi. Về tâm linh cũng không được mà vật chất cũng không thông. Thì chúng ta thấy rõ rồi, bao giờ chúng ta là người Việt Nam học rất nhiều. Từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nọ chúng ta đã nếm rõ ràng, thực hành rõ ràng. Bây giờ chúng ta mới tiến về con đường tu thì phải tốt hơn, phải mạnh dạn hơn. Tu bổ sự khiếm khuyết thì phải đầy đủ hơn, phải tốt đẹp hơn, phải dư thừa hơn. Chứ tu mà thiếu thốn là không được. Tâm cho chúng ta lúc nào cũng đầy đủ. Vì tâm chúng ta hướng thượng lên trung tâm bộ đầu, hướng thượng lên trung tâm sinh lực càng không những chỗ, bạn còn thiếu cái gì? Tất cả những cái gì của vũ trụ đã cung ứng cho chúng ta có sự sinh sống hiện tại. Những cái duyên lành cũng vậy, từ thanh nhẹ đưa đến hết. Mà chúng ta không biết, chúng ta tự thị, tưởng là ta giỏi, tôi học, ông này ông nọ là tôi giỏi. Không phải đâu bạn. Cái duyên của vũ trụ, đó là cái phước của tiền kiếp các bạn đã làm, đã dấn thân được mức nào, có điểm, có trình độ hết thảy, chứ không có phải là khi không các bạn có đâu. Từ tiền kiếp các bạn tốt, bây giờ các bạn mới được hưởng cái hoàn cảnh tốt. Tiền kiếp các bạn có tu, trong tinh tấn thực hành, thì bây giờ các bạn mới một cái pháp buộc các bạn phải tiếp tục tinh tấn và thực hành tiến qua lên. Thì tương lai mới hội ngộ được cái cảnh vinh quang tốt đẹp. Cho nên cuối năm cho đến đầu năm chúng ta vẫn còn cơ hội để đàm đạo lẫn nhau, để phân tách ra tìm đường lối làm sao tiến về gì được. Cho nên trong tình thương huynh đệ chỉ mới luôn luôn ôm ấp lấy nhau trong xây dựng của sự hứa hẹn của chân tâm, mà chính hành giả phải hành. Cho chẳng hành giả không hành thì chỉ nói suông mà thôi. Lý luận suông rồi đâu nó cũng sẽ vào đấy mà không có tiếng. Dù các bạn vô trong cái đạo nào mà ở trong cái lề lối nào, rốt cuộc rồi cũng chỉ đạt được sự hư ảo và không có thăng hoa chứng nghiệm được rõ rệt. Còn cái này các bạn thăng hoa chứng nghiệm rõ rệt, tâm thức các bạn mở đến đâu thì những người tu vô vi ngày gần đây nó gom gọn cái luồng thanh quang của nó, càng ngày thơ thi nó dồi dào, nó vừa nghĩ là nó ra thơ. Đó là gom gọn đường luồng điển của tâm thức à, cái luồng điển tâm thức càng ngày càng gom gọn thì nó hướng thượng, càng hướng thượng thì cái hào quang nó sẽ bừng sáng mở ra, cái chân tâm nó sáng suốt tận độ lục căn lục trần của chính nó, và ảnh hưởng tất cả người khác, chứ không phải là tôi đi độ người ta, tôi làm Phật để độ người ta, là tôi làm ông tiên để độ người ta, đã trật lắc. Bạn sửa bạn để ảnh hưởng người khác thì được, cho nên không nên lãnh một chức vị gì ở thế gian. Tôi nhắc đi nhắc lại, không nên, nguy hiểm vô cùng, là chúng ta tự tu tự tiến để ảnh hưởng người khác. Cho nên tất cả các bạn thương yêu tôi, muốn có sự có mặt của tôi để đảm bảo, điều thứ nhất, điều thứ nhì là để kiểm soát lại cái hành động tôi thế nào, con người tôi có thể đổi không, mà tâm thức tôi có bị kẹt ở chỗ nào, để tận độ cái sự trao đổi tâm tình thương của các bạn. Bạn muốn tận độ tôi, muốn đòi hỏi sự có mặt của tôi, tận độ tôi vậy thôi, thì tôi cũng thành thật cảm ơn cái duyên lành của các bạn đã tận độ chúng tôi, thành thật tạ ơn các bạn và kính chúc các bạn tâm thân an lạc.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Tình Thâm Bản Đạo trong album Thắp Sáng Tâm Linh, được trình bày qua hai giọng hát của nghệ sĩ Chí Tâm và Xuân Phát gửi đến quý vị.
Người tu thanh tịnh bốn mùa, tự mình thức giác là vua cõi trần. Chúng vui đóng góp một phần, nhìn xem tạm cảnh lặng lặng sửa sang. Bên ngoài thử thách thử hoài, tâm không rước trực hai vai nhẹ nhàng.
Người ấy là ai mà lời thơ thanh thoát, đi đứng phong quang nói năng mực thước.
Lần đầu gặp gỡ chưa thân mà lòng bâng khuâng không nỡ rời.
Vắng người ta cảm thấy nhớ thương, tâm hồn rưng rức vấn vương. Người muốn cho ta một thứ tình là la, nói là tình bạn đạo thiêng liêng.
Chỉ gặp nhau trong dịp tu thiền, cũng thuận ý hòa kết thiện duyên.
Quy hội sống chung chỉ được có mấy ngày,
rồi những năm dài chia tay.
Quy hội sống chung chỉ được có mấy ngày, rồi phải những năm dài chia tay. Xin cảm ơn người đã nhận tôi là bạn, dù hai ta chỉ vừa gặp mặt nhau thôi. Ở trước trần đời, mèo móc đầy trong tôi, một lãng tử sống buông trôi. Mai được người sáng soi.
Bạn yên tâm khi theo học pháp thiền, sẽ tự nhiên bạn thay đổi tánh mình, sẽ không lo khổ lụy bởi tình tiền, mà chỉ ham hành thiền sửa bản thân.
Ôi cao quý ân phước, chuyện may gặp pháp lành với cả chân tình của bạn thiền mến thương.
Bạn nên cố gắng hành thiền, nhịn nhục sửa mình. Ơn thầy và bạn rất nhiều, thương mến biết bao nhiêu.
Người ơi hãy học lấy chữ hòa, thật thà xây dựng cho chung tình thương và đạo đức là nền.
Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Khi con buồn, hai ngón tay được thao rửa tay để làm gì?
Rửa tay của ta
hàng ngày tiếp xúc những chấn động bên ngoài, thì đem lại công phu chúng ta bịt hai lỗ tai lại là vừa thôi, chứ không phải là ép mạnh nhiều người, ép cho mạnh là động thần kinh trong đó không được. Cho nên bịt vừa ngang vai, hai cái tay vừa ngang vai là đủ rồi, vừa ngang vai để về là đủ rồi, mới được đủ cách biệt những chấn động ở bên ngoài, và nó phát triển chấn động thanh nhẹ bên trong tâm thức và thăng hoa nhẹ nhàng.
Có cần bịt lỗ tai thật kín hay không?
Không cần chặt kín. Nhiều người bị con la nhiều quá, chồng la nhiều quá, muốn bịt kín cho rồi, không phải vậy, không cần làm bịt kín. Nếu mà chỉ vừa ngay như thế này, ngay ngang vai là nó kín rồi, vừa ngang vai là nó vừa kín, vừa đúng và nó không có động thần kinh. Nhiều người ép quá nó động thần kinh, nó không tốt, nó đó mấy chục ngàn sợi thần kinh mình không phải.
Khi con ngồi sai hồn độ 7-8 phút mê đi, thì tay mặt mấy ngón tay giang ra lỗ tai cách 2 inch. Khi tỉnh lại mới đem ngón tay vào lỗ tai.
Như là cái tay chưa còn yếu, phải luồng điển mà nó tụ đầy đủ, nó chỉ ngay ngắn, không có giăng ra được đâu. Thì cũng xác nhận là cái luồng điển chuyển chạy từ cơ tạng ra mấy ngón tay nó còn liên hệ yếu. Cần làm pháp luân thường chuyển nhiều cho nó tụ, thì lúc đó nó sẽ bớt.
Thì trong vấn đề soi hồn, con để ý là khi con soi hồn thì cái ngón trỏ mà để bấm cho gần chỗ mặt trang đây á, thì con thường thường con thấy cái đầu ngón tay trỏ có bị hơi tê, nó đang căng căng, làm như là có bị cảm biến hay gì đó.
Nó có hại gì không nên chấm mạnh, để thường vậy thôi.
Đây.
Mà cái chú ý là mình nhìn xuống giữa. Đó. Có nhiều người kêu đè cái sợi gân là không được, không có nên đè, để vừa vậy thôi. Đó, ở đây là để làm gì? Mình đụng vô là nó ngưng hoạt động hướng ngoại nhiều, nó mới hướng nội, nó mới tập trung ngay chính giữa. Đóng cửa thế gian mới mở cửa thiên đàng. Cho nên soi hồn cho đúng, cho thanh nhẹ, cho nhẹ nhàng. Chứ không phải tôi soi cho sức cố gì để mai tôi về trời là hư á, hư thần kinh, hư khối óc á, tôi chỉ để nhẹ như vậy thôi. Tôi không muốn tiếp tục thâu những sự thị phi của ngoại cảnh mà làm ô những khối óc của tôi. Vì tập con người hay nghe chuyện người ta, hay nhìn chuyện người ta, hay ngửi những mùi hôn, mùi thơm, mùi túi. Bây giờ chúng ta ngưng nó lại. Đâu đó nó sẽ quân bình và nó phát triển ngay chỗ này ta. Làm lâu ở đây nó sẽ nặng. Có nhiều lần là làm lâu ở đây nó nổi lên. Nó hai cái xuất điểm nó tìm một giao điểm. Nó phối hợp rồi nó xoáy nó ra. Đó là kiểu Moni Châu. Mà cái ánh sáng đó nó chạy ra, nó chạy cả khắp càn khôn vũ trụ, đi tới đâu hiểu tới đó. Con người nó mới thông nữa. Rồi tiến triển tới trụ tâm đầy đủ, nó thành phần hồn như đứa con nít đi chơi. Cho ngày nay anh có cái một bé tám đọc đi chơi với thằng con nít, nhưng mà hiểu gì vậy.
Dạ kính thưa thầy, thầy có chỉ dạy rằng khi soi hồn, nếu mà mình để tay xuống không có thể tiếp tục soi hồn nữa mà phải bước qua phần pháp luân thường chuyển.
Đúng, khi mà nó mỏi rồi thì chúng ta bỏ, bởi vì cái điển nó khác rồi, điển nó phóng ra và thu vô đầy đủ thì nó phải chuyển. Thu vô đầy đủ thì chúng ta ngồi làm pháp luân thường chuyển để nó hỗ trợ, nhưng nhờ cái thanh khí mà nó dẫn cái thanh điển vô trong nội tâm nội tạng và khai huệ cho chúng ta.
Kính thưa thầy, trong trường hợp của con, câu hỏi này con đã đặt lên thầy rồi, nhưng mà đến nay thì con cũng vẫn còn thắc mắc. Thì tiện đây con xin thưa với thầy là lúc con soi hồn, điểm rút mạnh quá mà con muốn soi hồn lâu không được, tại vì hai cái tay của con nó giăng ra.
Thì được rồi, ngồi làm pháp luân đủ rồi, đủ sức rồi. Có nhiều người tu lâu đâu có cần phải soi hồn nữa, nó đủ rồi, vừa nghĩ là nó đã có điểm rồi thì ta làm pháp luân ngồi thiền luôn, nhập định luôn.
mặc dù con không có soi hồn đủ 5 phút.
Không ăn chung gì, cái đó đâu phải bắt buộc. Khi mà nó đầy đủ rồi, cái luồng điển mình vừa tưởng tới Phật là Phật chiếu rồi, đâu có còn. Cái này là hỗ trợ cho lúc mới chưa hiểu, chưa khai, chưa biết tập trung bằng cách nào. Bây giờ chúng ta nhắm mắt là thấy nó tập trung rồi, tập nhắm mắt là thấy nó rút rồi, đó là tập trung rồi. Mà hồi trước ban đầu mình làm gì muốn nó rút rút cũng được, thì bây giờ mình được rồi mình ngồi mình nhắm mắt, mình ngồi thiền luôn.
Được, giờ thưa thầy con phải qua phần thường chuyển rồi con mới thiền.
Đó là bởi vì còn ăn, yeah. Con còn ăn, con còn đi làm, con rước trượt khí vào thân, thì phải làm thường chuyển cho nó giải bớt cái trượt đi. Sự tiếp xúc của ngoại cảnh đó, và mình thiền luôn.
Thưa thầy, lúc trước thầy có giảng cái đó là mê, nhưng mà trong lúc đó con thấy con không có mê.
Tỉnh đâu có mê.
Dạ, nhưng mà thầy nói lúc nào rút là mê.
Rút là trong mê có tỉnh, khi mà rút. Còn mê mà không tỉnh, khi mà mê mà khi mà nó vô, nó nhập cái ào, nó làm nặng ngực, nó mê luôn, cũng như sạch sờ vậy, ngồi cũng như say rượu, cái đó là con ma nhau. Mà nó nắm chủ quyền rồi. Còn cái mình rút mình biết mà, rút rõ ràng biết, cứ ngồi mình lo ngồi ngay ngắn thôi. Co lưỡi, dùng ý niệm Phật cũng được, hay là tưởng Phật, cứ ngồi thanh tịnh cho nó thiệt phẳng lặng.
Thì lúc đó Minh Châu nó hết sáng.
Chứ tu như vậy thì khi lần lần nó mở cái Minh Cánh Đài. Cái Minh Cánh Đài là gì cũng khác gì miếng kiến vô gì. Lúc đối diện với một người bạn nào mình khi không đi vui vẻ mà thấy bực tức, mình chỉ dồn xuống là mình thấy hình ảnh của họ. Có cái gì ra sao? Mình dùng một cái lý thuyết giải phiền của nội tâm, mình nói là thích hợp cho. Chiếu ngay lập tức, đó là mình cảnh đại mở. Mà không nên chỉ trích nói là anh làm dễ bậy, không. Mình dùng một cái lý thuyết, một cái triết lý để mở tâm mở trí cho họ. Rồi họ sẽ thấy sự sai lầm của chính họ, họ về họ sửa mới là được. Còn mình chỉ trích là cái tự ái của mình nó chè, không nhận. Có nhiều người tu thân nhẹ chỉ thích thẳng họ, họ về không có nhờ. Họ còn chống nữa. Còn mình chỉ họ thắp được cái đèn lòng, họ thấy đường đi, họ tự sửa, ở đó kia.
Khi soi hồn, tay bị giật là hiện tượng gì?
Soi hồn, tay bị giật, cái đó là thần kinh trong cơ tạng không có thông suốt. Phải làm pháp luân thường chuyển thiết nhiều, cố gắng làm cho nó thông suốt là không có giật nữa. Thông là không có dịch, không thông nó mới dịch gì.
Dạ, kính thưa thầy, niệm Phật và pháp luân thường chuyển làm nhiều lần trong ngày thì tốt. Vậy soi hồn có thể làm được bao nhiêu lần tối đa trong ngày?
Như tôi đã thực hiện và báo cáo cho các bạn là sớm, trưa, tối, một ngày chúng ta soi hồn được 3 lần. Để chi? Bởi vì cơ thể chúng ta là chất tinh, nó luân chuyển chạy trong cơ thể chúng ta khắp các giờ. Mà chúng ta tập trung được chất tinh trung, hướng lên trung tâm bộ đầu và tiến lên tinh ba của cả càn khôn vũ trụ, thì chúng ta sẽ tạo được một phần hồn tốt tươi ra vô trong thể xác chúng ta được.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.